带带溜落进中山等待待俺怕他们俺吞吞见盖等待待俺高哈个高粱帮嘴chưa chẳng biết bao ân tình mai không phải tàn cầu chúc một năm đây nỗi vui muôn nhà tình xuân phơi phới không phải ban buồn lời to
hạnh phúc
vụ lứa đôi mai luôn người sang chưa chẳng nắng xuân chan hoa thăm tô cuộc đời.
Trước khi nói về ngày vía thần tài, chuyên mục chuyện sử tích cũ xin mời anh chị em, các bạn và các bé thiếu nhi cùng du hành về miền cổ tích với hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là thiên lực không phải nhân lực. Câu chuyện thứ hai là Âu Minh như nguyện. Thiên lực không phải nhân lực. Câu chuyện thứ nhất xin được bắt đầu. Ngày xưa có một lão quan huyện tính tình rất ngạo mạn. Lão luôn cho rằng sở dĩ mình làm được mọi việc là nhờ bởi sức của mình, nhờ bởi tài khéo của mình chứ không nhờ vào ai cả. Vì thế mà lão sai người làm một cái bảng gỗ thật lớn, ghi vào tấm bảng hai chữ nhân lực và treo ở giữa nhà. Nhân lực. Người vợ bé của lão nghĩ rằng như vậy là không đúng rồi, như vậy là ngạo mạn, như vậy là sức sược quá. Cho nên chờ lúc ông chồng đi vắng mới lấy cây cọ viết thêm hai nét vào chữ nhân, quẹt thêm hai nét thành ra chữ thiên, gọi là thiên lực. Vừa về tới nhà, lão phát hiện ra. Lão liền tra hỏi đám gia nhân coi. Đó đây, ai là người dám sửa cái chữ nhân lực của ta thành chữ thiên lực như vậy?
Dạ,
không ai dám nói. Không ai dám nói. Ai? Ai dám sửa? Thấy vậy, người vợ bé của lão liền lên tiếng. Ông ơi, người ta sinh ra mệnh hệ là ở trời, mọi sự là đều nhờ trời, chứ không phải cậy vào sức người mà thành được đâu ông ơi. Tôi xin lỗi ông, tôi là người đã sửa chữ nhân lực thành chữ thiên lực. Nghe cô vợ bé nói thế, lão bực mình quát lớn. Cô có biết tôi phải cực khổ từ bé tới lớn, cố gắng học hành hết hơi hết sức mới có được như hôm nay. Có thấy trời nào giúp tôi đâu. Cô bà đã nói thế được rồi, để tôi coi trời giúp cô như thế nào nhé. Cô trợn mắt ra mà coi trời giúp cô như thế nào nhé. Bây giờ vô thu dọn ngay, cút xéo khỏi nhà tôi, không mang cái gì đi theo. Thử coi, không có tôi, không có con người, cô làm được cái gì? Cô cứ tin ở trời coi trời có giúp cô hay không. Tưởng là ngon à. Nói xong, lão đuổi cô vợ bé ra khỏi nhà. Không chút do dự, cô vợ bé xách tay nải ra đi ngay. Trước khi rời khỏi nhà, cô khấn thầm rằng: cầu trời, hễ chính họ ra đường gặp người đàn ông nào, tôi sẽ lấy người đó làm chồng. Xin trời phù hộ cho con. Quả nhiên, vừa chính ngọ thì cô gặp một người đàn ông đang ngồi câu cá ở bên bờ sông. Cô bước lại gần và nói: tôi là thiếp của quan lớn, nhưng hắn đã đoạn tuyệt và đuổi tôi ra khỏi nhà. Âu cũng là số tôi không lấy được kẻ giàu sang. Tôi xin lấy anh làm chồng, cho dù có khổ sở thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chịu được. Chúng ta sẽ chí thú làm ăn mà nuôi nhau, anh nhé. Trời sẽ phù hộ cho chúng mình. Mình tin vào trời. Trời sẽ phù hộ cho người hiền, người lành. Anh chẳng bối rối, không biết từ chối thế nào. Cuối cùng đành dẫn người đàn bà kia về túp lều của mình dựng bên bờ sông. Và từ đó họ nên vợ, nên chồng. Hằng ngày chồng vẫn đi mò cua bắt ốc, còn vợ thì ở nhà chăn nuôi gà vịt. Tuy nghèo nhưng họ sống êm ấm, không xô xát với nhau bao giờ. Dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Họ sống với nhau giống như một túp lều tranh có hai trái tim vàng. Từ khi lấy nhau, do khéo thu vén cho nên cô vợ đã xây dựng nhà cửa, sắm được cái ăn cái mặc cho chồng. Tuy nhiên, thấy chồng quá khờ khạo, cho nên cô bảo chồng là phải năng giao thiệp với người ta để học khôn học khéo. Hồng nở mặt nở mày với thiên hạ. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, ở nhà với vợ biết ngày nào khôn. Anh chồng nghe lời, vợ bảo sao thì nghe như thế. Anh vào xóm gạ chuyện với mọi người để làm quen. Nhưng mà khổ nỗi, không ai thèm chơi với một cái anh chàng vừa nghèo lại nổi tiếng là đần độn khờ khờ, hiền như cục bột, không biết nói năng sao. Khi anh vừa bước chân về đến nhà thì cô vợ hỏi: "Này anh, hôm nay anh đã làm thân được với ai chưa?" Anh chồng gãi đầu gãi tai, tiêu nghỉu trả lời: "Chưa, anh đi nói chuyện với ai họ cũng chẳng thèm nói với anh. Họ bảo khờ khờ, nói gì biết nói gì bây giờ." Cô vợ thở dài lắc đầu, tự lẩm bẩm một mình: "Trời ơi là trời, người đâu mà u mê khờ khạo đến thế không biết. Đi suốt mấy ngày trời mà không làm quen được một ai là sao nhỉ?" Ngữ này họa may, có chơi với phỗng thì được, có phỗng mới chơi với anh. Nghe vợ nói thế, có phỗng mới chơi với anh, anh chồng tưởng là vợ nói mình không chơi được với người thì đi chơi với tượng phỗng. Cho nên anh bèn tìm đến một cái ngôi đền vắng. Anh vào trong cái đền, không có người. Anh lân la làm quen với mấy bức tượng đặt ở hai bên sân đền. Thấy tượng phỗng nghe răng ra cười, anh ta cũng cười theo. Rồi anh quàng vai bá cổ làm như là chơi đùa thân với anh phỗng ấy. Anh phỗng ấy không có phản ứng gì cả. Anh chàng chồng khờ này tưởng là vậy là anh ấy chịu chơi với mình rồi. Sau đó anh nói với phỗng rằng: "Mình đi mua cái gì vậy, về nhậu nhá." Anh đi mua bún lòng về, mời phỗng ăn, rồi nhét cho mỗi tượng một miếng. Mỗi tượng anh nhét một miếng bún rồi cho lòng vô nữa. Phở ra như thế này, giờ mà có bún lòng cho mắm tôm ăn bây giờ thì ngon biết chừng nào. Đang đói vậy, ông phỗng nó không biết ăn mới uống chứ. Nhét cho mỗi tượng một miếng, cuối cùng chẳng thấy phỗng nói gì cả. Anh đã tức mình, ông xô phỗng từ trên kệ lăn cành xuống đất, vrum. Rồi anh đi về. Khi về đến nhà, thấy mặt chồng hầm hầm, vợ mới hỏi thăm. Anh kể hết đầu đuôi cho vợ nghe như vậy. Nghe xong cô vợ dập chân xuống đất và kêu: "Trời ơi, sao mà nó khờ quá thế này không biết nữa. Chồng tôi sao mà nó nói vậy, mà nó tưởng thật thì chết tôi cái chứ. Sao mà lý đâu mà cái thằng chồng mà nó không được đi được cái nó hiền." khơi mà nó hiền, nó không đánh đập mình cũng được rồi. Mình bắt nạt nó, đỡ. Anh tự an ủi mình như thế. Nhưng, thưa anh chị em, các bạn và các em thiếu nhi, không ngờ rằng, sau khi anh chồng Hờ Xô đổ tượng phỗng, thì trong vùng liền xảy ra một trận ôn dịch lớn, y như là đại dịch Covid-19. Nó cũng khủng khiếp như vậy, trận ôn dịch. Người ta lây nhiễm và người ta chết quá trời. Rồi cũng bị cách ly, lính cũng đi vây rào, rồi dây chữ thập, dây răng rợ đủ hết. Trong vùng xôn xao lên, lo lắng. Đại dịch, đi đâu cũng chỉ đến đại dịch. Lúc đó người ta chưa có làm được khẩu trang thì người ta lấy lá chuối người ta bịt. Một hôm, ông quan thái bốc gieo quẻ, báo tin rằng là ngôi đền này bị động rồi. Lập tức triều đình phái quan trên tỉnh về để làm lễ tạ. Pho tượng phỗng đổ xuống đất làm cho họ chú ý. Vậy là có động thực sự rồi. Cái đền động cho nên pho tượng phỗng mới nhả hết xuống như thế này. Bây giờ phải dựng tượng lên, xin lỗi, khấn vái. Nhưng mà lạ thấy một cái điều đó là khi người ta định dựng tượng dậy thì hàng chục người cố gắng cách mấy cũng không thể nâng tượng lên được. Nâng không nổi, nâng không nổi. Quan truyền cho mấy cơ lính dùng đòn dây súng vào, kéo rồi làm đòn bẩy, bẩy lên. Nhưng rốt cuộc tượng vẫn không hề nhúc nhích. Tin ấy bắn về kinh đô, nhà vua rất lo, liền sai yết bản cho tất cả thần dân. Nghe đây, bất cứ ai dựng được tượng lên, ta sẽ cho làm quan lớn. Bất cứ ai dựng được tượng phỗng ở trong đề này lên, ta sẽ cho làm quan lớn. Và như thế, hy vọng sẽ hết đại dịch. Hôm ấy, cô vợ đi chợ qua đó thấy nội dung ghi trên bảng yết, liền chạy về hỏi chồng. Anh ơi, thế hôm ấy anh làm thế nào mà đẩy ngã mấy cái pho tượng phỗng ở đây nó xuống được vậy? Anh chồng khờ đáp. Chuyện nhỏ mà bà ơi, tôi chỉ lấy tay tôi đẩy nhẹ một cái là tượng đổ ngay thôi mà. Có cái gì khó đâu, gươm tôi khờ khờ nhưng mà cái đó thì tôi làm được. Cô vợ nghe chồng nói thế liền hỏi dồn. Thế anh đẩy tượng xuống được, bây giờ anh dứt lên có được hay không? Hả? Anh chồng khờ tuét miệng ra cười và trả lời. Đẩy xuống được thì dựng lên được chứ có gì khó đâu nào. Gươm cái bà này, sao bà lại khờ thế? Hôm nay thì tôi thấy bà khờ hơn tôi rồi. Cô vợ bèn cùng chồng ra giật bảng, xin quan cho vật nâng thử. Quả nhiên, khi anh chồng khờ này vừa đụng tay vào, đẩy nhẹ thì pho tượng liền đứng lên. Giữ đúng lời hứa, vua phong cho anh chồng khờ một chức quan to. Đồng thời còn ra lệnh cho người dân chuẩn bị cờ quạt chống phách, rước cả hai vợ chồng về triều để mà yết kiến nhà vua. Khi nhìn thấy đoàn võng kiệu của người vợ cũ đi ngang qua nhà của mình, lão quan huyện, người mà tự xưng là nhân lực, người mà không tin vào thiên lực, người mà đuổi vợ mình ra và thách rằng là coi qua trời có giúp mày hay không. Thấy quả nhiên trời đã giúp người vợ ấy. Bây giờ hai người vợ chồng mới trở thành quan đi ngang qua cờ quạt chống phách linh đình. Quan huyện xấu hổ bèn đâm đầu xuống sông tự tử. Thiên lực hay nhân lực? Bởi ai? Nhờ đâu, do đâu? Chúng ta gác câu chuyện này sang một bên bằng một tràng pháo tay. Rồi anh chị em và các bạn thứ nhi, chúng con tự nghĩ coi là cái câu chuyện này cha kể vào trong cái chuyện mà sự tích thần tài này có ý nghĩa gì hay không? suy nghĩ đi nhé.
Rồi,
mời mỗi người nâng ly trà đầu xuân. 1, 2, 3. Không thấy vô à? Bảo thi cha trà không có vô được, trà may mà vô ta cười chết. Công nhận thiếu nhi ngoan, giỏi. Tiếp theo, xin mời anh chị, các bạn và các bé thiếu nhi cùng với chuyên mục chuyện xưa tích cũ đến với câu chuyện thứ hai. Một câu chuyện cổ được ghi chép trong sách Sưu Thần Ký có tên là Âu Minh Như Nguyện. Câu chuyện Âu Minh Như Nguyện này còn gọi là Sự Tích Thần Tài. Ngày xưa, có một người lái buôn tên là Âu Minh. Khi đi qua hồ Thanh Thảo, tình cờ gặp Thủy Thần, thần nước. Chính trong cuộc gặp gỡ này, Âu Minh may mắn được Thủy Thần tặng cho một nữ gia nhân tên là Như Nguyện. Từ khi Âu Minh đưa Như Nguyện về trong nhà của mình, sống với nhau như vợ chồng, thì mọi việc trở nên suôn sẻ, may mắn. Việc buôn bán thuận lợi và ngày càng phát đạt. Chỉ trong có vài năm mà Âu Minh đã trở nên một đại gia vô cùng giàu có, nổi tiếng. Và từ ngày trở thành đại gia với tiền núi bạc biển, thì Âu Minh cũng thay đổi tính nết. Ngày xưa chưa có tiền thì hiền, dễ thương, khiêm tốn, nhu mì biết là chừng nào, gần gũi với mọi người. Bây giờ có tiền rồi, rủng rỉnh rồi, đại gia rồi, ta đây rồi, hống hách. Đi đâu cũng khoe mẽ, khoe mã. Dân cúng cái gì thì cũng phải có tên là Âu Minh. Dân cúng đền thờ gì cũng Âu Minh, Âu Minh, Âu Minh. Rồi là lúc nào cũng phải ngồi bên cạnh những người chức sắc, những người có quyền. Đi đâu cũng hinh hoang. Nhưng mà chỉ được cái bỏ tiền ra để mua danh mà thôi. Chứ còn giúp với người nghèo, chia sẻ bác ái thì vô cùng keo kiệt, hẹp hòi và bủn xỉn. Độ trên đạp dưới thôi. Thứ đại gia đó, cho mình là ngon là giàu đó. Cho nên Âu Minh có tiền bắt đầu sinh tật, có tiền bắt đầu biến đổi cái bản tính của mình. Đồng tiền nó điều khiển hết tất cả. Và những người đến với Âu Minh cũng vì đồng tiền mà thôi. Thấy giàu thì chơi, rồi lợi dụng. Thấy sang bắt quan làm họ thôi. Và một ngày Tết Nguyên Đán, do Như Nguyện mắc một sai sót nhỏ trong công việc dọn dẹp nhà cửa, khiến cho Âu Minh tức giận, đánh đập Như Nguyện. Như Nguyện sợ quá, lẩn trốn vào trong đống rác, rồi biến mất tăm, không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Kể từ khi mà Như Nguyện biến mất, việc buôn bán của Âu Minh cũng bắt đầu gặp nhiều trở ngại, không còn suôn sẻ như trước nữa, dẫn đến thua lỗ và sa sút dần. Chẳng bao lâu thì Âu Minh bị phá sản, sạt nghiệp và trở nên khố rách áo ôm, nghèo rớt mồng tơi. Từ đó, nhân dân truyền tai nhau rằng nàng Như Nguyệt chính là hóa thân của thần tài và bắt đầu lập bàn thờ. Nhưng do điển tích trên mà bàn thờ lại luôn đặt ở góc khuất trong nhà, đặt sát nền đất hay nền gạch gần với mái hiên. Cũng theo điển tích này mà từ lâu người Việt Nam thường kiêng quét nhà cũng như là hốt rác trong 3 ngày Tết. vì sợ thần tài ẩn mình trong đó. Nếu quét nhà sẽ vô tình đem của cải tài lộc ra khỏi nhà. Đó là câu chuyện sự tích thần tài. Hôm nay ngày mùng mấy rồi chúng con? Mùng 10 Tết rồi. Chúng con đã quét nhà chưa? À, ơi. Dạ, dạ rồi ạ. Chúng con đã quét nhà chưa? Ồ, quét nhà rồi. Vì mình là người có đạo hay không có đạo? Đạo gì? Đạo gì? Đạo Công giáo. Đạo Công giáo. Mình là người đạo Công giáo thì mình không tin vào những câu chuyện này. Nhưng mà mình phải biết tại sao nó có cái như thế. Khi mà chúng tôi kể cho anh chị em nghe câu chuyện này, không phải là để khuyến khích anh chị em làm những công việc đó, nhưng mà để mình gọi là hiệp hành với người khác, với những người không đạo, khác đạo, khác tôn giáo, khác tín ngưỡng của mình. Mình biết, mình hiểu rằng là tại sao họ lại như thế, hiểu phong tục tập quán của họ. Hiệp hành với người ta mà không hiểu người ta thì sao hiệp hành? Hiệp hành với người ta mà không thâm nhập vào cuộc sống của người ta để hiểu được cái tâm trạng, cái tình cảm, cái niềm tin của họ, làm sao hiệp hành được? Rồi mình không hiểu, mình đã vội chê trách người ta là mê tín, là thế nọ thế kia, thì không nên. Tôn trọng niềm tin của mỗi người, nhưng chúng ta không được mê tín. Phân biệt chứ ạ? Phân biệt chứ. Người ta làm điều không xấu, mình vẫn tôn trọng chứ. Nhưng mà mình không tin chuyện đó. Nếu hỏi mình thì nói tôi biết. Có khi chính người ta làm mà người ta cũng không biết. Bây giờ lại đến thử hỏi mấy tiệm họ đang để mấy ông thần tài trong góc nhà hay là ở nền đất coi. Thường chúng thấy rằng thần phải thờ, phải đặt trên ngai, trên bệ, phải không? Gọi là bàn thờ ấy. Đây thần tài sắp đặt dưới đất. Hỏi họ coi, tôi không biết, thế người ta làm tôi làm hả? Đây kể cho mà nghe. Có đạo không? Có chứ. Sao biết? Chuyện xưa tích cũ, sống đúng sống đẹp thứ năm mở lên tin tác chấm hết mà nghe. Gì không biết? Bách Trưng bây giờ biết chưa? Dưa hấu sự tích có dưa hấu biết chưa? Những cây nêu biết chưa? Có chuyện không? Không. Nhưng mà biết không? Biết. Ủa vậy hả? Ừ, chúng mình làm bạn, uống ly trà. Chúc mừng năm mới. Hiệp hành đấy. Chứ còn chứ gì mình đã chê người ta, đã phản đối, thì coi như mình đã dựng một bức tường. Không bao giờ, không bao giờ chúng mình có thể nói chuyện với nhau. Chứ không phải không bao giờ ngăn cách. Không bao giờ có thể nói chuyện với nhau nếu ta dựng một bức tường là chê, là trách, là phê bình, chống đối những cái gì mà không cùng niềm tin với mình, không đi chung đường với mình. Đức Giêsu vẫn đến nhà người biệt phái mà, vẫn đến nhà người tội lỗi mà. Chúng chẳng loại trừ ai cả. Kẻ biệt phái, luật sĩ cũng như là người tội lỗi, người thu thuế, Chúa đến hết. Chúa hiệp hành với từng loại người một. Và mỗi người Chúa xử một cách khác nhau. Luôn luôn là lòng thương xót. Thế thì, thưa anh chị em, thứ gì chúng con cũng vậy. Nếu mình chơi với các bạn không có đạo mà mình chơi đoàng hoàng, không chê, không trách, không phê bình người ta, thì người ta mới chơi với mình chứ. Trời ơi, nhà mày ghê quá à, mày thờ ông thần tài ghê quá à, tao thờ Chúa của tao. Thì nó cũng nói lại, mình thờ cái ông gì mà không có quần áo cho trên cây ghê kinh quá à. Nói sao? Đúng không? Nói sao đây? Cho nên muốn hiệp hành thì phải tôn trọng nhau, hiểu biết nhau, rồi mới đi đến chuyện cảm thông, đối thoại, gần gũi được. Vì thế mà anh chị em, ủa sao hiệp hành mà cha chả nói gì về giáo lý, về thánh kinh, về thần học gì, bảo đó thì có các đấng các bậc nói rồi, tôi rốt nát biết gì nói. mà tôi biết kể chuyện. Tôi biết kể những câu chuyện dân gian, những chuyện tích nọ tích kia, để anh chị em mình hiểu, để anh chị em mình có thể nói chuyện được với người ta, để có thể đối thoại với người ta, người ta có thể lắng nghe mình và mình lắng nghe người ta. Đó là hiệp hành với nhau. Cho nên người ta cứ gọi tôi là ông cha ngoại đạo là vậy. Tại vì toàn chứ người không có đạo, người ngoại đạo, họ cứ đến họ tìm tôi nhiều lắm. Họ hỏi chuyện của họ, chuyện gì đó, tứ diệu đế với lại bát chánh đạo gì đó, rồi chuyện của cao đài Phật giáo hảo tôi biết, tôi nói họ nghe. Bảo cha còn rành đạo Phật hơn con này, bảo thì tôi có học, tôi có hiểu và tôi có yêu mến, nhưng mà tôi có niềm tin của tôi, mình tôn trọng họ. Thế thì những câu chuyện thần tài này chị em nhớ dùng chuyện đó. Cho nên ta thấy rằng là việc thờ cúng thần tài là tín ngưỡng dân gian. Nó xuất nguồn từ Trung Quốc và du nhập qua Việt Nam nhờ các thương nhân Trung Hoa. Cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, kinh tế hàng hóa phát triển, thương nghiệp, doanh nghiệp ngày càng có vị trí trong hoạt động kinh tế, thì tiền, vàng, bạc là dấu hiệu của sự giàu có, chứ không còn là lúa thiên, ruộng mẫu, ruộng cỏ bay thẳng cánh như là tưởng là giàu như ngày xưa nữa. Rồi sự thay đổi đó dẫn tới việc con người cần một hình tướng mới chuyên trách cho việc phát tài. Ông thần tài. Và cũng kể từ đó thần tài được thờ tự và non nửa thế kỷ sau trở thành một gia thần phổ biến với mọi nhà. Sở dĩ người dân mình thường hay chọn ngày mùng 10 tháng Giêng gọi là ngày vía thần tài vì muốn gửi gắm cái ước mong của mình. Ai mà không mong giàu, ai mà không mong sang, ai mà không mong có tiền, có của, có nhà, có xe. Chú còn có mong không? Ở. Và niềm tin rằng là tiền tài sẽ sinh sôi nảy nở với sự phấn đấu làm ăn kinh tế trong suốt năm mới. Một trong những thói quen tồn tại bấy lâu nay của người dân Việt mỗi khi đến ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch chính là đi mua vàng để thể hiện mong muốn được buôn may bán đắt. Và chính vì thế mà mấy hôm nay vàng nó lên giá ầm ầm, người ta mới kéo nhau đi mua. Cái đó thì lại không hay, lại không tốt và không đúng rồi. Mình mong, mình ước, mình cầu, chứ tội gì phải đi mua vàng chi lúc này đang mắc. Cho nên mấy người cứ để dành vàng đầu năm, cứ đến ngày mùng 10 dân mới tung ra bán. Vì ai cũng muốn mua để gọi là thần tài đến với mình. Thần tài đến thì không, thì tôi chưa biết. Nhưng mà tôi chỉ biết là trước tôi mua chỉ có 10 triệu một chỉ vàng ví dụ. Nhưng mà hôm nay ngày vía thần tài tôi mong được hên, cho nên tôi phải mua tới 20 triệu một chỉ vàng. Không biết hên hay không, mất toi mất 10 triệu rồi. Có đúng không? Đó cho nên niềm tin của mình mà không đặt cho đúng, không có lý trí soi sáng, nó sẽ trở thành mê tín là như vậy. Và người ta sẽ lợi dụng cái niềm tin đó, người ta trục lợi. Nó trục lợi đó, vàng hôm nay là mua hôm nay là bún này bán đắt lắm, đi mua lẹ lên, mày mua lẹ lên có hết nhiều đó, vía là hôm nay chỉ có một ngày mùng 10 thôi, năm có lần thôi đó, đi mua, nó đổ xô đi mua, đầu mình đầu cơ tích chữ mới mở kho ra, thầy vàng, ao, mình mua cho thật cao vào mua, rồi cuối cùng mua cao quá làm ăn không được lại bán ra, bán thì bán rẻ nó lại thu vào để dành sang năm thần tài bán tiếp. Cái thằng bán thần tài thì nó có tiền, thằng mua thần tài thì hết tiền. Vậy thì cái niềm tin nó không có đúng. Thế không ạ? Mình biết, hiểu như thế. Cho nên, việc mua vàng ngày này thành một thói quen của nhiều người. Và như thế, niềm tin của mình nó làm cho người khác lợi dụng, trục lợi, nó trở thành mê tín. Thưa anh chị em và các bạn, ước muốn, khao khát, mong ước luôn đi cần phải đi kèm với sự phấn đấu làm việc không ngừng. Gọi là tận nhân lực mà chi thiên mệnh. Cái câu chuyện đầu tiên là nhân lực hay thiên lực. Câu chuyện đó giúp cho ta phải giữ sự cân bằng. Nếu mình nói rằng chỉ có nhân lực tức là chỉ tin vào sức của con người, nói rằng bàn tay ta làm nên tất cả. Thử hỏi bàn tay ta có làm nên được tất cả không? Bây giờ Covid đấy đó, từ nay Covid-19 về tới Covid-22 rồi đã có làm nên được trị nó hoàn toàn nó chưa? Có gì được Covid chưa? Vẫn còn nhiễm không? Còn chết vì Covid không? Còn. Cho nên bàn tay con người đang cố gắng, nhưng phải có ơn trời, phải có thiên lực, có sự phù giúp của ơn trên soi sáng cho các nhà khoa học. Cho nên trong kinh nguyện cầu xin cho cơn đại dịch đó, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những nhà khoa học và những người có trách nhiệm mau chóng tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Và xin cho các bác sĩ, nhân viên y tế tận tâm tận lực để chăm lo cho những người bệnh. Sự nỗ lực của con người và ơn trời, hai cái đó không thể tách rời. Nếu mình chỉ bảo là ơn của trời, giống như người mà làm biếng nằm há miệng chờ sung rụng. Cho nên có nhiều người công giáo mình, nghĩa là người đi con đường lòng thương xót Chúa, rồi nói là cha nói là phải tín thác. Cha nói tín thác vì con đi lòng thương xót Chúa là con khỏi làm ăn gì hết cha ơi, cứ tín thác cho Chúa rồi Chúa lo hết, được không? Kinh Thánh nói, Phao-lô bảo ai không làm thì đừng có ăn. Và rượu ngôn Chúa trao cho 10 nén vàng, Chúa nói 10 nén vàng người đã làm được cái gì rồi, 5 nén vàng làm được gì rồi? Dạ tôi xin lời ra, tốt, trung thành trong việc nhỏ thì ta trao cho việc lớn. Bé kia hồi đó buồn buồn cái gì, đây con đi, ở đây 2 nén vàng đâu rồi? Dạ con cất trong cặp quần để bìa moi ra còn nguyên đây. Đồ lười biếng. Thì ông chủ giao tôi nhiêu tôi giao lại hết bấy nhiêu. Lười biếng. Sao không đi canh tác? Sao nó xin lời? Nếu không xin lời thì ít nhất cũng phải động não suy nghĩ coi, gửi ngân hàng để lấy lời chứ, tại sao không làm? Cho nên người công giáo mình, nhất là người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, hiểu chữ tín thác vậy cho nó đúng nha. Chứ không thôi mình trở thành kẻ mê tín, trở thành người mà cứ làm biếng nằm chờ sung rụng, không làm cái gì, xong cứ bảo tín thác vào Chúa rồi Chúa rồi trời sinh voi sinh cỏ. Trời có sinh cỏ mà không đi cắt cỏ có mà ăn không? Trời có cho lúa mà không chịu ra cắt mà đem về rồi không chịu nấu có ra cơm hay không? Không ạ, con cứ há miệng con nằm chờ rồi Chúa cho cơm vào miệng ạ. Rồi cơm đến rồi mà con chịu lấy xúc vào miệng ăn hay không? Không xúc vào miệng cứ nhìn về rồi có no hay không? Chịu thế không ạ? Gọi là tận nhân lực chi thiên mệnh, làm hết sức của mình rồi lại Chúa, con phó thác cho Chúa, kết quả Chúa ban cho như thế nào con cũng hallelujah,
tạ ơn Chúa.
Đó mới đúng nghĩa là tín thác. Cái câu chuyện thiên lực và nhân lực cho chúng ta thấy chuyện đó. Và khi mình nắm vững được điều đó thì mình không có ỷ vào sức của mình nữa. Ỷ vào sức của mình lúc mà không được như vậy mình dễ thất vọng chán nản lắm, đúng không? Tao bất lực rồi, tao hoàn toàn bất lực, tao không biết làm gì nữa, tuyệt vọng, tự tử. Nhiều người làm ăn thất bại, phá sản, đi đến chỗ tự tử vì họ tuyệt vọng, họ thấy rằng họ không còn tin vào họ và không còn tin vào ai có thể giúp họ, họ tự tử. Còn mình là người công giáo, mình làm hết sức của mình và kết quả như thế nào con tín thác vào Chúa là như vậy. Vì con tin rằng Chúa luôn cho cái gì tốt đẹp nhất cho con. Cho con nghèo cũng vì thương con, mà cho con giàu cũng vì thương con. Ta thấy câu chuyện thứ hai thần tài Âu Minh, lúc mà còn đang cơ hàn, được người đến giúp mình lại không thèm nhận ra cái đó, như nguyện là ơn trời đến giúp. Âu Minh cố gắng nỗ lực của con người, hai đó kết hợp với nhau rất hài hòa, thành công. Nhưng mà khi thành công rồi thì con người là, xin lỗi chị em, người ta bảo là vô ơn còn hơn là, xin lỗi bảo con chó. Con chó nó luôn trung thành với chủ, chủ giàu hay nghèo nó vẫn trung thành với chủ. Còn con người khi mà được ơn cái là trở thành vô ơn, không còn nhận ra ơn Chúa, ơn trời nữa, rồi vỗ ngực xưng là nhân lực tự mình. phủ nhận đến mức độ mà đuổi Như Nguyện đi. Con người mở lòng ra, ơn Chúa xuống tín thác. Khi con người đuổi Như Nguyện ra, có nghĩa là cái bình tín thác đó con người bóp chặt lại. Con người bóp chặt lại, không tin vào Chúa mà chỉ tin vào mình thôi, không có thiên lực mà chỉ có nhân lực thôi, tức là không còn cần ơn Chúa nữa, thì bóp chặt cái bình lại. Bình bóp chặt lại, ơn Chúa không xuống được nữa. Đuổi Như Nguyện đi có nghĩa là không còn tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa nữa, mà chỉ tin vào sức của con người. Đại gia mà ta đây mà ngon lắm mà, cuối cùng không có ơn Chúa phù hộ, phù trợ, trở về tay không. Nhiều đại gia đến với lòng thương xót Chúa đã chia sẻ với tôi kinh nghiệm đó. Lúc mà khó khăn đến khấn này, lòng thương xót Chúa giang tay ra cầu khấn, giang tay cầu cùng Chúa giữa đêm trường. Nhưng mà khi thành công rồi, bận quá, còn không thấy đâu nữa, bây giờ con lo hết công ty này đến công ty kia, rồi bao nhiêu lời hứa, con cha cầu nguyện cho con đi, con thành công cái công trình này, cũng điện rác này thành nưa, rác này thành điện này, gì đó, công trình lòng thương xót Chúa, con đặt tên như thế, con sẽ hỗ trợ, con sẽ giúp này giúp kia. Nhưng mà thành công rồi, trốn mất tiêu. Tôi nhắn 3-4 lần, không một câu hồi âm, không một câu trả lời. Rồi 2 năm sau lại quay lại trở về, cha, vì cuộc khổ nạn đau thương với Chúa Giêsu Kitô, chồng thương chó chúng con mà còn lưới dối. Ủa, xe hơi đâu rồi? Ủa, vest đâu rồi? Cà táp đâu rồi? Tiêu hết rồi. Có tiền sinh tật, rồi gái gú, rồi đủ thứ, rồi kiêu ngạo, kiêu căng. Chúa hạ bệ những kẻ kiêu ngạo, lật đổ người quyền thế và nâng cao người khiêm nhường. Trời có mắt chứ bộ. Lòng thương xót nhưng mà đừng quên sự công thẳng. Nhiều đại gia tiêu hết rồi khấn lại, rồi gây lại khấn, Chúa lại ban, lại ngựa quen đường cũ, lại lên. Cha, con không bao giờ quên ơn cha đâu, Giêsu, con cảm ơn cha vô cùng. Giêsu, con được ngày hôm nay là Giêsu, Giêsu. Và thôi, ông phó linh hồn sớm quá. Đúng, phó linh hồn sớm thật. Ít bữa sau nó cũng biết mất, linh hồn nó lìa khỏi xác, lại quên bét những lời thời xưa, toàn đóng phim con ma nhà họ Hứa. Tết tôi nhắn tin chẳng trả lời, chúc nói em không trả lời, bật vô âm tín. Tôi bảo được, sẽ có ngày quay trở về. Cóc chết 3 năm quay đầu về núi mà lo gì. Thưa anh chị em, qua những câu chuyện đó ta mới thấy được rằng là con người ta luôn luôn, chị em nhớ, cái cân bằng trong cuộc sống. Niềm tin có sự cân bằng. Đừng có mê tín, mà đừng có vô tín, vô thần. Như cái ông kia là nhân lực, là vô thần, là vô tín. Mà như cái người mà quá tin vào thần tài là mê tín, không chịu làm ăn gì cả. Không mê tín, nhưng mà mình xác tín. Không mê tín, không vô tín, mà tôi xác tín vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Và là chí công, là bỏ công sức của mình ra mà lao động, mà học tập, mà cố gắng. Chí công. Rồi chí chính là làm những điều chân chính, làm những điều chính nghĩa. Chí tâm là nhất tâm mà làm, không lùi bước trước khó khăn, trước trở ngại. Chí nguyện, muốn đạt được điều gì thì nguyện làm điều đó, và làm cho bằng được dù có trải qua khó khăn gian nan. Chí công, chí chính, chí tâm, chí nguyện. Còn tôi thì thêm chí xót và chí thương. Phải có lòng thương xót, thưa anh chị em. Phải tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa khi mình bắt tay mình làm cái gì. Tin vào quyền năng của Chúa để không có ỷ vào sức con người để ra kiêu ngạo. Và tin vào lòng thương xót của Chúa, vì đón nhận lòng thương xót Chúa thì cũng biết xót thương những người khác. Khi mình nghèo người ta xót thương mình, Chúa xót thương mình. Tại sao lúc mình giàu có rồi mình lại không biết xót thương anh em của mình? Ta lại tưởng rằng bàn tay ta làm nên tất cả rồi, ta kiêu ngạo, ta hãnh diện, ta là đại gia, ta là đại phú, ta là gì đó ở những biệt phủ rồi, ta tiêu tiền như nước. Mà làm bác ái chia sẻ thì keo còn hơn là cà phê nhỏ giọt nữa. Cho nên xin kết thúc bằng một bài thơ người ta gửi cho tôi, bài chúc mừng năm mới như thế này: năm mới tặng nhau một chữ thương, để sau bù đắp cuộc vô thường, ân cần trân quý khi còn gặp, biết vẫn còn chung một đoạn đường. Xin chúc người thương một chữ hòa, đời không thuận ý hãy cho qua, phiền giận riêng mình ôm mối khổ, thanh thản khi lòng niệm thứ tha. Năm mới mọi người nhớ chữ tâm, để cùng sống đẹp đến trăm năm, thiên đàng địa ngục từ tâm tạo, hỷ xả từ bi xóa lỗi lầm. Xin chúc mọi người một chữ an, giữa đời luôn biến động gian nan, bình an khó gặp nơi trần cảnh, về kiếm trong ta sống nhẹ nhàng. Năm mới chúc người một chữ vui, đời trăm yến tiệc cũng trôi xuôi, vui trong tình Chúa nơi điều thiện, vĩnh viễn hồn ta thắp nụ cười. Năm mới chúc nhau một chữ thành, thành công thành tựu với thành nhân, hướng về phụng sự vun tài đức, hạnh phúc miên trường tâm mãi xuân.